Mời quý vị nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ tư, ngày 12 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các cơ quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2023. Hội nghị có sự tham dự của gần 100 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng phó các ban của Ủy ban Mặt trận cấp tỉnh, đại diện Ban Thường vụ Mặt trận cấp xã và Ban Công tác Mặt trận gồm các tỉnh Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ. Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia, nhà quản lý, từ các cơ quan của Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường, Mặt trận các cấp về kinh nghiệm, cách làm cụ thể, thiết thực hiệu quả trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cũng sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo giải pháp xây dựng nông thôn mới bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo. Tại hội thảo, các sở ngành, văn phòng điều phối nông thôn mới và các địa phương tập trung trình bày thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đã được xem là cơ sở quan trọng giúp cho các sở ban ngành và địa phương nắm vững các quy định cũng như cách thức thực hiện để đạt được các tiêu chí một cách bài bản, khoa học. Sau 12 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thành phố Cần Thơ có 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 26 trên 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Sáng nay, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ ban tổ chức hội thi học sinh sinh viên thanh lịch thành phố Cần Thơ lần thứ 7 năm 2023, họp báo khởi động lại cuộc thi sau 4 năm tạm dừng vì ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Đây là cuộc thi dành cho học sinh sinh viên có độ tuổi từ 17 đến 24 đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ tham dự. Hội thi có chủ đề hành trình đi tìm nét đẹp tri thức thanh lịch. Tính đến hôm nay đã nhận được 130 hồ sơ dự thi. Năm nay hội thi bổ sung thêm nhiều nội dung giải thưởng mới, có nhiều hoạt động bên lề. Ban tổ chức hội thi sẽ tiếp tục nhận hồ sơ đến hết ngày 15 tháng 7. Vòng sơ khảo sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 8 và khai mạc hội thi vào ngày 12 tháng 8. Bộ Công Thương sáng nay công bố kết luận thanh tra chuyên ngành về cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các đơn vị có liên quan để cung cấp điện. Theo đó, kết luận thanh tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong công tác chỉ đạo điều hành cung cấp điện tại giai đoạn 2021-2023 của EVN và các đơn vị có liên quan. Cụ thể, chậm đầu tư, hoàn thành nguồn và lưới điện. Chậm khắc phục sự cố tổ máy của một số nhà máy nhiệt điện làm giảm khả năng cung cấp điện. Không chấp hành nghiêm chỉ thị số 29 của Thủ tướng Chính phủ, các quyết định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kế hoạch cung ứng điện, biểu đồ cung cấp nhiên liệu cho sản xuất điện, làm bị động trong việc chuẩn bị nguồn điện, giảm dự phòng an ninh năng lượng. Điều độ, vận hành hệ thống điện mất cân đối trong quy động các loại hình nguồn điện trong nhiều thời điểm. Vi phạm trong chỉ đạo, điều hành, lập lịch, điều độ vận hành hệ thống điện quốc gia mùa khô năm 2023. Để gián đoạn cung ứng điện trên diện rộng, đặc biệt khu vực miền Bắc từ nửa cuối tháng 5 đến trung tuần tháng 6 năm 2023. Cắt điện đột ngột, không báo trước, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh và môi trường thu hút đầu tư. Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp các tỉnh thành phố phía Nam với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại diễn ra từ hôm nay đến ngày 16 tháng 7 tại công viên 23 tháng 9, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Là hoạt động thuộc chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2023. Trong chương trình hội nghị còn có khu vực trưng bày giới thiệu sản phẩm của 18 địa phương với hơn 300 nhà cung cấp, hợp tác xã, doanh nghiệp. Từ đêm hôm qua đến sáng nay, ở huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, liên tiếp xảy ra 7 trận động đất. Động đất tại khu vực huyện Con Plong xảy ra thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Những ngày gần đây, tần suất xảy ra và độ lớn của các trận động đất tại khu vực này có xu hướng tăng dần. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4.7, xảy ra vào chiều ngày 23 tháng 8 năm 2022. Tất cả 6 học sinh Việt Nam tham dự Olympic toán quốc tế năm 2023 đều giành huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Việt Nam xếp thứ 6 trên 112 quốc gia vùng lãnh thổ sau Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Romania và chủ nhà Nhật Bản. Olympic toán quốc tế năm 2023 tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 2 đến ngày 12 tháng 7 với sự tham gia của 625 thí sinh từ 112 nước và vùng lãnh thổ. Ban tổ chức đã trao 315 huy chương gồm 53 huy chương vàng, 89 huy chương bạc, 173 huy chương đồng, chiếm 50% tổng số thí sinh dự thi. Sáng nay, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN bắt đầu ngày làm việc thứ hai với phiên họp hẹp. Đây là hình thức họp có giới hạn thành phần, trong đó các bộ trưởng bộ ngoại giao trao đổi với nhau những vấn đề quan trọng và cần nhiều thời gian để bàn bạc đi đến thống nhất. Chiều cùng ngày, các bộ trưởng bộ ngoại giao ASEAN chứng kiến lễ ký văn kiện tham gia hiệp ước thân thiện và hợp tác Đông Nam Á với Ả Rập Saudi. Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 7, hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 56, gọi tắt là AMM56 và các hội nghị liên quan đã diễn ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Với chủ đề năm chủ tịch ASEAN 2023, ASEAN tầm dốc tâm điểm của tăng trưởng, Indonesia quyết tâm tăng cường khả năng của ASEAN trong ứng phó với các thách thức khu vực và toàn cầu, cũng như củng cố vị thế của ASEAN với tư cách là tâm điểm của tăng trưởng. Cũng hôm nay, các nhà lãnh đạo NATO tiến hành hội đàm trong hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày hôm qua và hôm nay của khối tại thủ đô Litva. Hội nghị thượng đỉnh NATO lần này đã được chuẩn bị trong nhiều tháng qua nhằm tìm kiếm sự thống nhất quan điểm của liên minh quân sự này trong nhiều vấn đề nóng cùng các kế hoạch chiến lược của khối. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh kinh tế, an ninh, địa chính trị thế giới có nhiều biến động, các vấn đề quan trọng đang thử thách sự đoàn kết của NATO. Một trong những hồ sơ nóng nhất tại hội nghị thượng đỉnh NATO là vấn đề kết nạp Ukraine. Trong phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thư ký NATO cho biết các đồng minh NATO sẽ đưa ra quyết định mạnh mẽ về tư cách thành viên của Ukraine và xác nhận nước này sẽ gia nhập liên minh. Tuy nhiên, nội bộ NATO vẫn chưa thống nhất về thời điểm khi nhiều nước cho rằng Ukraine sẽ chỉ được kết nạp khi xung đột với Nga kết thúc. Trong khi đó, Điện Kremlin hiện đang theo dõi rất sát sao hội này. Moscow cho biết sẽ có những phân tích sâu về tuyên bố được phương Tây đưa ra và có biện pháp để bảo vệ an ninh của nước Nga. Quân đội Hàn Quốc cho biết hôm nay Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa từ khu vực thủ đô Bình Nhưỡng ra vùng biển phía đông nước này. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đã phát hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa. Đây là vụ bắn thử tên lửa lần thứ 12 của Triều Tiên kể từ đầu năm đến nay. Tên lửa đã rơi xuống vùng biển cách bán đảo Triều Tiên 550 km về phía đông và ở bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hiện đang tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva, đã ngay lập tức yêu cầu các cơ quan trong nước theo dõi sát sao tình hình và chuẩn bị cho những tình huống đối phó. Thủ tướng Nhật Bản Kishida dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva và vấn đề Triều Tiên. Những thông tin thế giới vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.